là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua pháp lệnh về đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Hà Nội tiếp tục phát triển thêm tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.
Thứ Bảy ngày 26 tháng 3 tới, 63 tỉnh thành của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ.
Phần tin thế giới có những thông tin. Sau gần một tháng diễn ra giao tranh, cả Nga và Ukraine đã tiến hành các vòng đàm phán theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhưng cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí về vấn đề cụ thể nào.
Sau 3 ngày nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen máy bay Boeing 737-800 gặp nạn tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội. Cùng dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lê Văn Thành. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp nhà nước luôn đồng hành và giữ vai trò quan trọng, then chốt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, dù đang nắm giữ nguồn lực lớn, nhưng các doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác. Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đến hết năm 2020, Việt Nam còn gần 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần, chi phối, trong đó 350 doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước. Nếu loại trừ các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp thì chỉ còn 94 doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, gồm 9 tập đoàn kinh tế, 67 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ, công ty con. Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Việc thực hiện các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua không được thúc đẩy và việc tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp nhà nước vẫn mang tính hình thức. Trên cơ sở chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan cho những tồn tại hạn chế nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục nêu các bài học kinh nghiệm cũng như các nhóm giải pháp nhằm sắp xếp, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, giải pháp huy động tối đa nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội. Trong phần lớn thời gian còn lại của ngày làm việc, dưới sự điều hành của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng một số địa phương sẽ phát biểu tham luận nêu những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị này vào chương trình thời sự 19 giờ chiều nay. Mời quý vị đón nghe.
Sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Tư pháp đã tiến hành khảo sát thực tế, trực tiếp làm việc với một số thẩm phán, giám đốc trung tâm cai nghiện, đồng thời chủ trì phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết Tòa án Nhân dân tối cao đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự án pháp lệnh về tác động xã hội, kinh tế, thủ tục hành chính và tác động về giới, đồng thời đánh giá thực trạng các cơ sở cai nghiện hiện nay. Theo đó, pháp lệnh này quy định trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. trình tự thủ tục xem xét quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 vừa chủ trì cuộc làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm về việc thực hiện chương trình 06. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự chủ động, tích cực, rất có trách nhiệm của Quận Hoàn Kiếm trong việc triển khai chương trình 06 của Thành ủy. Cùng với đó, Hoàn Kiếm đang triển khai nghị quyết 09 đúng hướng, mạnh dạn, đề xuất những việc rất mới. Nếu thực hiện thành công, sẽ thay đổi được cơ bản phát triển văn hóa trên địa bàn, cũng như những lĩnh vực phát triển khác của quận. Nhấn mạnh giai đoạn 2021-2025, thành phố xác định 6 nhóm lĩnh vực: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, ẩm thực, thời trang để tập trung phát triển và Hoàn Kiếm hội tụ đầy đủ điều kiện. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu quận cần song song đánh giá lợi thế cũng như những điểm nghẽn đang cản trở phát triển hiện nay. Trước tiên cần thống nhất về mặt nhận thức là phát triển văn hóa, phát triển con người là nền tảng để phát triển bền vững. Phó Bí thư Thành ủy cho biết, thành phố đã lựa chọn đầu tư phát triển khu vực hai bên bờ sông Hồng nên quận Hoàn Kiếm phải xác định mục tiêu, trách nhiệm ở mức độ cao hơn. Đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, con người, chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển công nghiệp, văn hóa.
Tiếp tục chương trình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc nửa đầu nhiệm kỳ 2019-2024, triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Anh Tuấn đã về làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lâm. Cụ thể hóa nghị quyết đại hội trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương và thực tiễn, đến giữa nhiệm kỳ mặt trận các cấp huyện đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Gia Lâm trong tiến trình phát triển thành quận, đánh giá cao tinh thần chủ động đổi mới của mặt trận Gia Lâm, nhất là sự chuyển đổi tích cực của mặt trận xã thị trấn. Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nội dung phương thức hoạt động, rà soát để có giải pháp phấn đấu đạt cao hơn các chỉ tiêu nghị quyết đại hội mặt trận. Việc triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022 phải bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện trên cơ sở nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, đánh giá nhân rộng để lan tỏa các mô hình đoàn kết sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò tự quản, sức mạnh đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, mặt trận huyện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy nguồn lực xã hội, triển khai hiệu quả các phong trào của vận động, đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển Gia Lâm thành quận.
Sau 7 tháng triển khai mô hình xã phường điểm về phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 30 quận huyện của Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố vừa tổ chức tổng kết trực tuyến đánh giá những mô hình sáng tạo hiệu quả để nhân rộng. Thí điểm từ tháng 6 đến hết tháng 12 của năm 2021, mô hình xã phường điểm này đã giúp phát triển mới được gần 3.500 người, chiếm tỷ lệ 13,5% trên tổng số người tăng mới năm 2021. Bình quân một mô hình điểm tăng mới 115 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cao gấp gần 3 lần so với các xã khác. Năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có mô hình điểm về bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đưa số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 63.304 người, tăng 30% so với năm 2020, đạt 100,21% kế hoạch. 30 trên 30 Ủy ban Nhân dân các huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Một số đề xuất của các đơn vị tại hội nghị như nâng mức hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người nghèo, cận nghèo, giảm số năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu. Hiện người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới chỉ tham gia vào hai quỹ là hưu trí và tử tuất.
Tiếp tục khảo sát lựa chọn các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tại khu vực các cửa hàng ở nhà ga, sân bay, bến xe, bến tàu, các trạm điểm dừng nghỉ trên cao tốc, quốc lộ, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các cửa hàng trong khu du lịch, nhà hàng khách sạn, các khu vực làng nghề truyền thống, các khu trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện, cấp xã, các điểm công nghiệp, các trung tâm hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm. Theo kế hoạch, căn cứ tình hình thực tế trong năm nay, thành phố sẽ phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố, đồng thời tổ chức thành công lễ khai trương quảng bá điểm OCOP. Cùng với đó, triển khai xây dựng tối thiểu một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện thị xã. Thành phố cũng sẽ tổ chức 3-5 tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. kết hợp tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP với các kênh phân phối, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn đạt 3 sao trở lên tại Hà Nội và các tỉnh thành phố. Tuần lễ có quy mô khoảng 60 gian hàng, kết hợp khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, phối hợp với các tỉnh, thành phố để giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, thành phố còn tổ chức một đoàn công tác liên kết hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý, vận hành các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội tại các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả chương trình OCOP.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch nội địa đến thủ đô trong quý 1 của năm 2022 ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ của năm 2021. Về tình hình kinh doanh khách sạn, tính đến tháng 3 của năm 2022, trên địa bàn Hà Nội có 3.725 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.000 phòng, trong đó có 591 khách sạn đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 24.415 phòng, chiếm 15,9% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Trong quý 1 năm 2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 đến 5 sao ước đạt khoảng 19,3%, giảm 1,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Để chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, phát triển thị trường, Sở Du lịch cũng thực hiện nhiều công việc để xây dựng sản phẩm du lịch và nâng chất lượng sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, Sở Du lịch tiếp tục triển khai hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động về giá của mặt hàng xăng dầu trong và ngoài nước, tình hình buôn lậu xăng dầu than trên các tuyến biên giới vùng biển nước ta cũng nóng lên. Ngay từ tháng 2 năm nay, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu lực lượng kiểm soát hải quan và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động này. Nhờ vậy mà nhiều vụ việc đã bị phát hiện bắt giữ. Thời gian qua, lợi dụng hiện tượng khan hiếm xăng dầu trong nước cộng với giá xăng dầu thế giới tăng cao, các đối tượng vi phạm đã tìm mọi cách vận chuyển xăng dầu trái phép, trong đó phổ biến là dầu DO. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc trên khu vực biển của cả nước. Đại úy Đặng Thế Trung, Phó Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Vùng Cảnh sát Biển 1 và Thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng Đội 2 Vùng Cảnh sát Biển 1 cho biết.
Các đối tượng vi phạm pháp luật trên biển tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như hóa chất than, hóa chất dầu trên biển. Về âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng thì trong thời gian này thì cũng có nhiều thay đổi so với những thời gian trước.
Trong thời gian vừa qua, công vụ bộ không phát hiện vụ việc buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Chỉ có phát hiện những vụ việc vận chuyển nội địa vi phạm pháp luật ở những mặt hàng than nhỏ lẻ, khoáng sản hoặc là hot vest về dầu.
Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tàu thuyền nhỏ để mua than, khoáng sản hoặc hot vest dầu không rõ nguồn gốc, sau đó chế biến và hợp thức hóa hồ sơ, xoay vòng để trốn thuế, quay vòng hóa đơn hoặc dùng một bộ hóa đơn cho nhiều phương tiện. Từ cuối năm 2021, Văn phòng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã liên tiếp ra các công văn về tăng cường quản lý nhập khẩu than dầu, tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới vùng biển. Trong đó, tuyên truyền về pháp luật cho người dân là một nội dung quan trọng. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thông tin.
Sẽ chủ động tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương của các cấp, đặc biệt là các 28 tỉnh thành ven biển, để tích cực chủ động tuyên truyền để làm thế nào hạn chế thấp nhất các hoạt động của các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên biển.
Ngày 14 tháng 3 vừa qua, trong cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn định, khi Quốc hội thống nhất thông qua đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, chắc chắn từ nay đến cuối năm, giá xăng dầu của Việt Nam sẽ thấp hơn các nước xung quanh. Bởi vậy, trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục phối hợp lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống thấm lậu xăng dầu qua biên giới.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Tối qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 cho cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn và lãnh đạo các ban ngành Trung ương tới dự. Năm 2022, từ 174 hồ sơ của 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 94 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Trong đó có 67 đại biểu nam, 27 đại biểu nữ, 27 đại biểu là bí thư đoàn cấp huyện, 49 đại biểu là bí thư đoàn cấp cơ sở và 18 đại biểu là bí thư chi đoàn, 11 đại biểu là người dân tộc thiểu số. Giải thưởng tôn vinh 47 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc thuộc khu vực địa bàn dân cư, 16 cán bộ đoàn khu vực trường học, 4 cán bộ đoàn khu vực hành chính sự nghiệp, 19 đại diện khu vực lực lượng vũ trang và 8 đại biểu của khu vực doanh nghiệp. 94 cán bộ đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 không chỉ là những tấm gương sáng với những thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là những cá nhân luôn xung kích, tiên phong, mang sức trẻ của mình để tập hợp và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên. Từ lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của họ đã có nhiều mô hình hiệu quả được triển khai, thu hút thanh niên góp sức cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Tại chương trình, các cán bộ đoàn tiêu biểu đã chia sẻ về những sáng tạo, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên và trong công tác, học tập, lao động sản xuất. Anh Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là cán bộ đoàn khoác lên mình màu áo xanh người lính, tính tiên phong luôn được đặt lên hàng đầu.
Trước những cái nỗi sợ về cái dịch bệnh Covid-19, bản thân chúng tôi là những cán bộ đoàn cũng như đồng đội nhiều ngày không được về nhà, xa gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm tốt được cái công tác động viên cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và biến nỗi sợ thành cái sức mạnh. Chúng tôi đã vận động được rất nhiều đoàn viên thanh niên hăng hái tiên phong để xuống cơ sở để thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống dịch.
Đối với công tác tập hợp đoàn viên thanh niên thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia các hoạt động đoàn và tư vấn việc làm cho lao động di cư là thanh niên, anh Đinh Văn Minh, Bí thư đoàn phường Thị Cầu, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thì là một trong những tỉnh là có khu công nghiệp, thì các bạn đoàn viên thanh niên trong đội tuyển đoàn đi lại trong ngày rất là nhiều. Ban thường vụ đoàn phường chúng tôi đã đi từ ngõ, gõ cửa từng nhà đến tận nhà các bạn đoàn viên thanh niên để vận động và cũng như tuyên truyền đưa vào hội Zalo để chúng tôi thường xuyên đăng tải những cái thông tin về tư vấn việc làm, các hoạt động của đoàn lên trên trang để các bạn ấy chủ động nắm bắt thời gian để các bạn tham gia vào công tác tổ chức. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng các câu lạc bộ cùng sở thích như là bóng đá, cầu lông để ngoài những...
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng cho các cán bộ đoàn cơ sở, tạo động lực để cán bộ đoàn, đoàn viên không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tiếp tục là phần tin, Thành đoàn Hà Nội tuyển khoảng 3.000 thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội và tham gia quảng bá văn hóa du lịch Thăng Long Hà Nội. Theo đó, Thành đoàn Hà Nội sẽ tuyển từ 2.500 đến 3.000 người có nguyện vọng, mong muốn tham gia làm việc tại đại hội, có sức khỏe tốt, đã tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine phòng COVID-19, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, tuân thủ các quy định của ban tổ chức đại hội, có đơn đăng ký làm tình nguyện viên phục vụ đại hội. Đối với tình nguyện viên làm phiên dịch, yêu cầu ngoại hình ưa nhìn, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hoặc các ngôn ngữ khác của khu vực Đông Nam Á, ưu tiên các bạn đã từng tham gia phiên dịch ngoại giao, liên hệ viên quốc tế. Thời gian nhận đơn từ 22 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022.
Nhằm truyền thông, lan tỏa kỹ năng kiến thức về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trang web tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em đã chính thức ra mắt ở địa chỉ vn-cop.vn. Đây là kết quả hợp tác của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Cụ thể, trang web gồm các chuyên mục chính, mạng lưới, tài liệu, hỏi đáp, bày tỏ nguyện vọng, tin tức sự kiện, công cụ và báo cáo xâm hại. Bên cạnh tổng đài 111 do Cục Trẻ Em vận hành tại website vn-cop.vn, người dân tổ chức khi phát hiện, nghi ngờ các hành vi, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng có thể trực tiếp báo cáo với mạng lưới.
Tối ngày 26 tháng 3 tới, 63 tỉnh thành của Việt Nam sẽ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất bằng hành động biểu trưng tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ, từ 20:30 đến 21:30 năm 2022 là năm thứ 13 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất. Với mục đích nâng cao nhận thức đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ Trái Đất là một chiến dịch thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên WWF khởi xướng, kêu gọi người dân và doanh nghiệp tắt đèn 1 giờ đồng hồ từ 20:30 đến 21:30 tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
Thưa quý vị và các bạn, đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ chỉ áp dụng thu phí ETC đối với các trạm thu phí. Dự kiến từ 0 giờ ngày 5 tháng 5 tới đây sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí khác như phí một dừng và phí bằng thẻ trả trước trên đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Theo văn bản vừa được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng gửi khách hàng, chủ phương tiện và người sử dụng phương tiện, chỉ có các phương tiện tham gia giao thông đủ điều kiện thu phí điện tử không dừng như xe phải dán thẻ và đảm bảo số dư trong tài khoản mới được lưu thông qua các trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Đối với những chủ phương tiện đã và đang sử dụng dịch vụ thu phí bằng thẻ trả trước, các chủ phương tiện sử dụng hết số dư trong các thẻ thu phí trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Đối với các xe còn số dư trong tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng, chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chuyển số dư sang tài khoản xe khác để sử dụng hết số dư.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm vi phạm. Đây là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình số 9, nhà B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy khẩn trương kiên quyết chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở để tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 9, nhà B khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa. Trong trường hợp cần thiết, đình chỉ, tạm đình chỉ công tác chuyên môn đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa và các cán bộ công chức có liên quan để tập trung giải quyết xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng công trình nêu trên. Công an quận Cầu Giấy tổ chức điều tra xác minh làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi phá dỡ, di chuyển hệ thống hàng rào được quây tôn do Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa lắp dựng nhằm áp dụng biện pháp đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kết quả tiến độ xử lý đối với công trình vi phạm nêu trên theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại quyết định số 04/2014 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện đối với các nội dung nêu trên trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau gần một tháng diễn ra giao tranh, cả Nga và Ukraine đã tiến hành các vòng đàm phán theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhưng cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được nhất trí về vấn đề cụ thể nào. Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân Nga đã tấn công nhiều cơ sở quân sự của Ukraine trong một ngày, phá hủy căn cứ lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Còn NATO tuyên bố tăng cường hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả trong lĩnh vực quân sự. Với thế giằng co trên bàn đàm phán và cả trên chiến trường, triển vọng về một thỏa thuận hòa bình vẫn còn xa vời.
Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc đã ghi nhận gần 491.000 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc đã vượt mốc 10 triệu ca. Đây cũng là ngày có số ca mắc mới cao thứ hai so với mức cao kỷ lục 621.221 ca ghi nhận vào ngày 17 tháng 3 vừa qua. Mặc dù trước đó đã có nhiều dự đoán cho rằng làn sóng lây nhiễm hiện tại có thể lên đến đỉnh điểm vào ngày 23 tháng 3 và các chỉ số chính sẽ đạt đỉnh trong vòng từ 2 đến 3 tuần tới. Tuy nhiên, cơ quan y tế Hàn Quốc dự báo khả năng đợt bùng phát lây nhiễm hiện nay sẽ còn tiếp tục do sự lây lan nhanh chóng của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, được cho là có tốc độ lây lan cao hơn 30% so với biến thể Omicron ban đầu.
Chính phủ Cộng hòa Sip đã phê duyệt tiêm mũi vaccine thứ tư phòng ngừa COVID-19 cho những công dân dễ bị lây nhiễm. Liều vaccine thứ tư sẽ được tiêm cho những người trên 70 tuổi, bệnh nhân HIV, những người miễn dịch kém, bệnh nhân suy thận đang phải lọc máu.
Bộ Y tế Cộng hòa Sip cũng kêu gọi các bậc phụ huynh có con từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine cơ bản cho con tiêm liều vaccine thứ ba. Tuy nhiên, việc tiêm liều vaccine thứ ba cho trẻ và liều thứ tư cho người trưởng thành là không bắt buộc và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của chứng nhận kỹ thuật số của Liên minh châu Âu về COVID-19.
việc mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc sẽ ít ảnh hưởng đến mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19. Đây là kết luận trong một nghiên cứu mới được Tổ chức Y tế Thế giới và Phòng Thí nghiệm Phát hiện Dữ liệu Y tế Hồng Kông, Trung Quốc kết hợp tiến hành trong bối cảnh khu hành chính đặc biệt này bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Nghiên cứu dự kiến làn sóng thứ 6 của dịch bệnh sẽ bắt đầu trong tháng 6 tới và kéo dài trong 2 tháng khi các nhà chức trách Hồng Kông nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và tăng tỷ lệ tiêm vaccine.
Chiều qua 23 tháng 3, theo giờ Bắc Kinh, lực lượng chức năng Trung Quốc đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn tại Quảng Tây hôm 21 tháng 3 vừa qua. Các chuyên gia hy vọng hộp đen có thể cung cấp manh mối lý giải nguyên nhân chiếc máy bay Boeing 737-800 bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000 mét và đâm xuống sườn núi với vận tốc hơn 600 km/h.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến đầu giờ chiều nay, tức 30 giờ sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy người nào sống sót. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành với sự tham gia của hơn 2.000 người. Tuy nhiên, địa hình rừng núi và mưa lớn xối xả khiến việc tìm kiếm hộp đen trở nên phức tạp. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy bay không người lái, chó nghiệp vụ để rà soát địa điểm máy bay rơi với những mảnh vỡ trải khắp các sườn núi dốc trong rừng rậm.
Hôm qua 23 tháng 3, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan, Trung Quốc, làm rung chuyển các tòa nhà và khiến một người bị thương. Theo ông Chen Kuo Chang, người đứng đầu trung tâm địa chấn thuộc Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan, có khoảng 150 dư chấn, hầu hết dưới 3,6 độ sau trận động đất ban đầu.
Bản tin thể thao.
Trận đấu với đội tuyển Oman sẽ là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thế nên thầy trò viên Park Hang-seo rất muốn có chiến thắng để tri ân khán giả nhà. Dù vậy, những khó khăn về nhân sự từ việc các cầu thủ nhiễm COVID-19, chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu này. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi làm quen với mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình với 2-3 tuyển thủ vào chiều qua. Hai cầu thủ không xuất hiện là Hoàng Đức và Đức Huy. Do thời tiết chuyển lạnh và kèm mưa, các cầu thủ được yêu cầu khởi động làm nóng người bên ngoài đường pit khoảng 15 phút trước khi bước vào sân cỏ. Buổi tập cuối cùng trước trận đấu này mang tính chất làm quen mặt cỏ, giúp các cầu thủ có cảm giác trước ngày thi đấu. Các thủ môn cũng trở lại với bóng thường thay vì bóng nhỏ như ở buổi tập trước. Trận đấu giữa Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chiều qua, 17 trong tổng số 22 cầu thủ vào danh sách rút gọn của đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tập huấn. Theo đó, 5 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội, gồm thủ môn Phạm Văn Tú, Ala Từ Minh Quang, Nguyễn Anh Duy, Pivo Nguyễn Huỳnh Thanh Huy và Lương Thái Huy. Toàn đội sẽ bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài một tuần và sau đó dự giải Futsal Đông Nam Á, đồng thời là vòng loại giải Futsal châu Á 2022. Dự kiến trong thời gian tập huấn, thầy trò viên Phạm Minh Giang sẽ có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào ngày 25 tháng 3 gặp Thammasat, ngày 28 tháng 3 gặp Bangkok PTS và ngày 30 tháng 3 gặp Hong Yen Takam. Sau đó sẽ rút gọn danh sách chính thức gồm 16 cầu thủ. Tại giải Futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Australia, Myanmar và Timor-Leste. Theo lịch thi đấu, thì các đối thủ của đội tuyển Việt Nam lần lượt là Myanmar vào ngày 4 tháng 4, Timor-Leste vào ngày 5 tháng 4 và Australia vào ngày 6 tháng 4. Top 3 ở sân chơi khu vực sẽ giành vé tham dự vòng chung kết châu Á diễn ra ở Kuwait vào tháng 9 tới. U23 Việt Nam và U23 Iraq đều lựa chọn lối chơi vô cùng chặt chẽ trong trận ra quân tại Dubai Cup 2022. Bước ngoặt của trận đấu suýt nữa xảy ra sau 20 phút thi đấu. Mutahar Haji vào bóng bằng gầm giày với Phan Tuấn Tài ở sát đường biên ngang. Trọng tài ban đầu đã cầm thẻ đỏ trên tay nhưng sau đó quyết định đổi thành thẻ vàng khi tiền vệ Mutahar Mohamed kịp năn nỉ, giải thích với trọng tài chính và tỏ ra biết lỗi sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Trong thế trận giằng co, U23 Việt Nam đã tạo ra hai cơ hội ăn bàn khá rõ nét. Tiếc rằng Trần Bảo Toàn đã dứt điểm quá hiền trong tư thế thuận lợi ở phút 17 và Lê Xuân Tú đánh đầu chệch cột dọc trong găng tấc ở phút 57. Chung cuộc Việt Nam hòa Iraq không đều trong trận ra quân. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Lee Young-in sẽ gặp Croatia. Sau khi vòng 2 kết thúc, ban tổ chức sẽ xác định đối thủ của Việt Nam tại vòng 3 diễn ra vào ngày 29 tháng 3.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 3 năm 2022, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, thời tiết không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 22 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Hồng Hạnh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.